Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 26 tháng 11 năm 2018. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói việc khai trừ giáo sư Chu Hào khỏi Đảng là một biện pháp cần thiết để chống lại quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa, gây nguy hại cho an ninh chính trị đất nước và rằng hình thức kỷ luật này là để cứu muôn người. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Sinh viên Việt Nam đóng góp gần 900 triệu đô la cho kinh tế Mỹ. Mỹ đóng cửa biên giới, bắn hơi cay sang Mexico. Lãnh đạo EU thông qua thỏa thuận Brexit với Thủ tướng Anh.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Cơn áp thấp nhiệt đới sau bão Yusaki mà Việt Nam gọi là bão số 9 đã gây mưa lớn ở nhiều tỉnh thành khiến Sài Gòn ngập lụt khắp nơi hôm 25 tháng 11. Hình ảnh được truyền thông và mạng xã hội đăng tải cho thấy rằng nhiều tuyến đường ở trung tâm tài chính của Việt Nam ngập trong nước gây tê liệt giao thông. Tin từ trong nước cho hay một người tử vong và nhiều người bị thương vì cây đổ vào người ở Sài Gòn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 25 đến sáng 26 tháng 11, vùng biển và đất liền từ Nam Bình Thuận tới Bến Tre có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 tới 4 mét. Sâu trong đất liền, các tỉnh Đông Nam Bộ có gió giật mạnh và khả năng lốc xoáy trên toàn bộ khu vực Nam Bộ, dự báo có đoạn. Theo báo điện tử VN Express, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh hôm 25 tháng 11 đã ra thông báo khẩn cho phép gần 2 triệu học sinh nghỉ học vào ngày 26 tháng 11 để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành công điện chỉ đạo tập trung ứng phó với bão số 9 và mưa lũ. Trước Usaichi, tuần trước cơn bão số 8 đã gây ra lũ quét và lở đất ở tỉnh Khánh Hòa làm ít nhất 19 người thiệt mạng.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm thứ Bảy nói, việc khai trừ giáo sư Chu Hảo khỏi đảng là một biện pháp cần thiết để chống phá lại quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa, gây nguy hại cho an ninh chính trị đất nước và rằng hình thức kỷ luật này là để cứu muôn người. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tuần trước loan báo, hình thức kỷ luật khai trừ khỏi đảng đối với ông Chu Hảo, giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản Tri Thức, vì ông bị cho là có hành vi chống đối, thách thức sau khi được ủy ban nhắc nhở kiểm điểm về một kết luận của họ trước đó, nói rằng ông đã cho xuất bản một số sách có nội dung trái với quan điểm chủ trương đường lối của đảng, nhà nước. Kết luận đó khơi ra một tuyên bố từ bỏ đảng của ông vào cuối tháng 10. Ông Chu Hảo, người cũng từng là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nói rằng tổ chức chính trị mà ông từng là thành viên không có tính chính danh, hoạt động không chính đáng, có nhiều khuất tất, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại. Ông Trọng, trong buổi tiếp xúc cử tri ở Hà Nội hôm thứ Bảy, chỉ trích điều mà ông nói là những biểu hiện suy thoái biến chất trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và kêu gọi chú trọng đến việc giữ gìn an ninh chính trị đất nước vô cùng hệ trọng. Vừa rồi, trường hợp ông Chu Hảo bị xử lý kỷ luật khai trừ khỏi đảng không phải là do tham nhũng, mà quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa trong mỗi con người đã biến mình thành con người khác lúc nào không biết, lái hướng chúng ta đi vô cùng phức tạp. Ông được dẫn lời phát biểu. Bây giờ có tình trạng, về cơ bản là tốt, nhưng không phải không có người cậy mình có ít chút công lao. Như ngày xưa Bác Hồ đã nói, sinh ra kiêu ngạo, muốn nói thì nói, muốn phán gì thì phán. Nói trái điều lệ, trái cương lĩnh, trái hiến pháp, đi tuyên truyền này khác. Thế có còn là đảng viên không? Tổng Bí thư được dẫn lời nói thêm rằng, bất cứ ai suy thoái đều phải giáo dục, phải uốn nắn, kỷ luật một vài người để cứu muôn người, để người khác không phạm vào nữa. Đừng cậy mình thế này thế nọ, công thần phê phán hết cái nọ cái kia. Suy thoái chính trị nguy hiểm hơn suy thoái kinh tế. Những phát biểu của ông Trọng không gây nhiều ngạc nhiên đối với một nhà lãnh đạo đảng vốn bị nhiều người phê phán là nặng về giáo điều. Trên mạng xã hội, những phát biểu này nhanh chóng khơi ra nhiều chỉ trích. Tổng bí thư quên mất nguyên tắc phê bình và tự phê bình rồi sao? Khi có quá nhiều sai lầm và thối nát thì càng phải lên tiếng. Sao lại bắt đảng viên câm miệng như vậy là trái với quy tắc của đảng rồi? Một người dùng Facebook tên Ga Xe Phay bình luận dưới một post của trang Nhật ký Yêu Nước. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói từ năm 2005 đến 2009, ông Chu Hảo đã xuất bản 5 cuốn sách bị chính quyền cấm phát hành. Trong một bài viết đăng trên website của Ủy ban giải thích quyết định đề nghị kỷ luật ông Chu Hảo, Ủy ban đưa ra một số ví dụ như cuốn Cáp Mát của Peter Singer bị nói là có những nhận xét sai lầm về học thuật, phủ định những nội dung tư tưởng cốt lõi của chủ nghĩa Mác, hay cuốn Ông Sáu Dân Trong Lòng Dân, cho thấy nhà xuất bản có dấu hiệu khuynh hướng tập hợp những bài viết về những người có quan điểm khác với chủ trương, đường lối của đảng, nhằm gợi ý, gợi mở một hướng đi khác, cách nhìn khác không có lợi cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Trong một bức thư ngỏ gửi cho ông Trọng, một nhóm 81 học giả và các nhà nghiên cứu từ 10 quốc gia đã lên tiếng ủng hộ ông Chu Hảo và bày tỏ lo ngại về việc nhà chức trách Việt Nam ngăn cấm xuất bản những tác phẩm học thuật mà họ nói là nền tảng của nghiên cứu và tư duy hiện đại trong ngành khoa học xã hội và nhân văn. Là các nhà nghiên cứu và nhà giáo dục từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi bác bỏ bất kỳ khẳng định nào cho rằng những tác phẩm này là mối đe dọa cho sự phát triển ổn định hoặc hòa bình của Việt Nam. Họ viết, hưởng ứng trào lưu thoái đảng sau quyết định từ bỏ đảng của ông Chu Hảo, hàng chục đảng viên kỳ cựu khác cũng tuyên bố từ bỏ đảng trong tháng qua.
Số lượng du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ tăng năm thứ 17 liên tiếp và đóng góp hàng trăm triệu đô la cho nền kinh tế Mỹ. Theo báo cáo hàng năm với tên gọi Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế IIE có trụ sở ở New York, Mỹ. Theo báo cáo mới công bố trong năm học 2017-2018, Việt Nam tiếp tục đứng thứ 6 trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Hoa Kỳ với 24.325 sinh viên, tăng 1.887 sinh viên so với năm học 2016-2017, tức tăng 8,4%. Trong tổng số 24.325 sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ, 69,6% học đại học, 15,2% sau đại học, 8,6% tham gia thực tập không bắt buộc và 6,6% còn lại theo học các chương trình không cấp bằng. Sinh viên Việt Nam đóng góp 881 triệu đô la cho nền kinh tế Mỹ. Theo báo cáo của IIE, kỹ thuật, kinh doanh và quản trị, toán và khoa học máy tính vẫn là các ngành học được sinh viên quốc tế theo học nhiều nhất trong năm học 2017-2018. Toán và khoa học máy tính là khối ngành học tăng trưởng nhanh nhất với mức tăng 11,3% so với năm học 2016-2017. Tiếp theo là khối ngành luật và thực thi pháp luật với mức tăng trưởng 10,4% so với năm học 2016-2017. Các bang có nhiều sinh viên quốc tế du học nhất gồm California, New York, Texas, Massachusetts, Illinois, Pennsylvania, Florida, Ohio, Michigan và Indiana. Báo cáo này cũng cho thấy có 1.094.792 sinh viên quốc tế đến Hoa Kỳ du học trong năm học 2017-2018, tăng 1,5% so với năm trước. Sinh viên quốc tế hiện chiếm 5,5% tổng số sinh viên tại Hoa Kỳ, tăng nhẹ từ 5,3% so với năm trước. Ngoài báo cáo về sinh viên Việt Nam du học ở Mỹ, số liệu từ phúc trình của IIE cũng cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến quen thuộc hơn của sinh viên Mỹ. Trong năm học 2016-2017, Việt Nam đã đón 1.147 sinh viên đến từ Hoa Kỳ, tăng 13,3%. Báo cáo Open Doors được công bố hàng năm vào tuần lễ giáo dục quốc tế, một sáng kiến chung giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Đại sứ quán Hoa Kỳ mới cho biết nhân kỷ niệm tuần lễ giáo dục quốc tế 2018, cơ quan ngoại giao này đã tổ chức hoạt động quảng bá giáo dục Đại học Mỹ, cung cấp thông tin thị thực, du học và các chương trình học bổng của chính phủ Hoa Kỳ tại Hà Nội và các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, thu hút gần 400 học sinh, sinh viên và giáo viên tham dự trực tiếp và tiếp cận khoảng 1.200 công chúng trực tuyến. Trong các tuyên bố cấp cao Việt-Mỹ gần đây, nhân chuyến thăm của lãnh đạo hai nước, đôi bên đều khẳng định ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước, qua đó làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, hợp tác và tình hữu nghị giữa hai dân tộc, cụ thể thông qua trao đổi chuyên môn và học thuật. Mạng xã hội và truyền thông Việt Nam gần đây nhiều lần đề cập tới tình trạng chảy máu ngoại tệ chất xám qua việc du học, và thậm chí vấn đề này còn được nêu lên tại Quốc hội. Phát biểu trước cơ quan lập pháp của Việt Nam hồi tháng 6 năm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết rằng học sinh sinh viên của Việt Nam ra nước ngoài học tập mỗi năm mất 3-4 tỷ đô la dưới dạng các chi phí khác nhau theo báo Tuổi Trẻ. Trả lời câu hỏi của đại biểu về chuyện ngoại tệ chảy ra nước ngoài theo con đường du học, ông Nhạ nói rằng đây là nguồn tiền rất lớn, đồng thời chia sẻ mong muốn nâng cao chất lượng giáo dục trong nước để các gia đình có điều kiện không phải gửi con ra nước ngoài học tập. Ông Nhạ còn được trích lời cho biết rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho chính phủ có những chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế và các doanh nghiệp, trong đó có nhiều tập đoàn lớn đầu tư vào giáo dục, và nói thêm rằng khuyến khích xã hội hóa cũng là điểm ưu tiên trong sửa luật giáo dục và luật giáo dục đại học.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn từ chức Chủ tịch Đảng Dân Tiến đương quyền chủ trương ủng hộ độc lập sau khi đảng này chịu thất bại lớn trong cuộc bầu cử ngày 24 tháng 11, để mất hai vị trí thị trưởng tại hai trong số những thành phố quan trọng nhất ở hòn đảo này. Kết quả của cuộc bầu cử diễn ra chỉ hơn một năm trước, cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Đài Loan có thể sẽ làm hài lòng Trung Quốc. Nước tuyên bố chủ quyền đối với đảo Đài Loan tự cai trị và dân chủ và đã gia tăng áp lực lên bà Thái và chính quyền của bà kể từ khi bà nhậm chức vào năm 2016. Trong khoảng thời gian trước cuộc bầu cử, bà Thái và chính phủ của bà đã nhiều lần nói rằng Trung Quốc đang tìm cách lung lạc cử tri với việc bắt nạt chính trị và tin vịt, một cáo buộc mà Bắc Kinh phủ nhận. Đảng Dân Tiến đánh mất ghế thị trưởng ở thành phố đông dân thứ hai của Đài Loan là Đài Trung và một chiến trường trọng yếu ở miền Nam là thành phố Cao Hùng, nơi mà đảng này đã giữ ghế thị trưởng hai thập niên qua và đóng vai trò trung tâm trong phong trào ủng hộ dân chủ ở Đài Loan trong những năm 1970. Đảng Quốc dân giành chiến thắng ở cả hai nơi này. Đảng Quốc dân có chủ trương thân Trung Quốc từng cai trị đại lục trước khi chạy sang Đài Loan và cuối cuộc nội chiến với phe Cộng sản vào năm 1949. Bà Thái nói Đảng Dân Tiến sẽ suy ngẫm về thất bại này, nhưng bà tuyên bố sẽ tiếp tục chủ trương của mình. Tiếp tục các cải cách tự do và dân chủ và bảo vệ chủ quyền của đất nước là sứ mệnh mà Đảng Dân Tiến sẽ không từ bỏ, bà nói với các phóng viên. Bà nói bà sẽ không chấp nhận đề nghị từ chức Thủ tướng Lại Thanh Đức được đưa ra trước đó vào buổi tối. Đảng Dân Tiến bám trụ được tại hai trong số các thành trì khác của họ, giữ được Đài Nam ở phía Nam và Đào Viên ở phía Bắc. Không có phản ứng tức thời nào từ phía Bắc Kinh về kết quả bầu cử. Truyền thông nhà nước chỉ đơn giản nhắc tới việc bà Thái từ chức chủ tịch đảng để chịu trách nhiệm về thành tích của đảng trong các cuộc bầu cử địa phương ở Đài Loan. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ ca ngợi Đài Loan vì tỏ rõ sức mạnh của hệ thống dân chủ sinh động của họ thông qua một vòng bầu cử thành công.
Trung Quốc khởi công đóng chiếc tàu sân bay thứ ba, báo CNS dẫn tin Tân Hoa Xã hôm 25 tháng 11. Trong bài báo đăng trên mạng WeChat, Tân Hoa Xã nói rằng khi chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai và là chiếc đầu tiên do Trung Quốc thiết kế và chế tạo đang thử nghiệm trên biển, một chiếc tàu sân bay thế hệ mới đang được chế tạo theo kế hoạch. Bài báo được đăng tải nhân đánh dấu kỷ niệm năm thứ sáu việc chiến đấu cơ Trung Quốc lần đầu tiên cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, chiếc CNS Liaoning. Không nói rõ chi tiết của chiếc tàu sân bay thế hệ mới, được cho là chiếc thứ ba của nước này. Nhưng bài báo này được xem là xác nhận công khai lần đầu tiên của Trung Quốc. Những người quan tâm đến vũ khí của Trung Quốc và quan sát viên nước ngoài từ lâu đã khẳng định rằng Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng chiếc tàu sân bay thứ ba tại xưởng đóng tàu của tập đoàn Jiangnan ở Thượng Hải thuộc tổng công ty China Shipbuilding Corp. Họ cũng đoán rằng chiếc thứ ba này sẽ lớn hơn và mạnh hơn chiếc Liaoning và chiếc thứ hai chưa được đặt tên. Tổng công ty Shipbuilding Corp của nhà nước Trung Quốc từ chối bình luận về vấn đề này. Các quan chức của Hải quân Trung Quốc cũng không trả lời báo chí về vấn đề này hôm 26 tháng 11.
Nữ nhân viên cảnh sát Suhai Aziz Tapur nghe tin về vụ tấn công vào lãnh sự quán Trung Quốc ở Karachi khi đang lái xe đi làm. Cô đã nhanh chóng tới hiện trường, phát hiện hai đồng nghiệp đã chết và ba phần tử nổi dậy tìm cách tiến vào tòa nhà. Ngay lập tức, trợ lý cảnh sát trưởng này đã vào vị trí, nhắm bắn những kẻ tấn công và gọi chi viện. Theo Reuters, nhiều người đã ca ngợi hành động phản ứng nhanh của cô Tapur trong vụ tấn công kéo dài gần 2 giờ đồng hồ vào cơ quan ngoại giao Trung Quốc nằm ở thành phố cảng miền Nam. Cô được coi là đã cứu mạng được nhiều người và ngay lập tức nổi tiếng ở Pakistan, nơi nữ cảnh sát vẫn còn hiếm. Sau vụ tấn công, hình ảnh cô Tapur cầm khẩu súng lục, hai bên là các biệt kích đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Pakistan. Sự dũng cảm cũng giúp cô được đề cử cho giải thưởng danh giá nhất dành cho các cảnh sát của quốc gia Nam Á này. Các phần tử ly khai từ tỉnh Baluchistan nghèo khó của Pakistan đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công làm 4 người chết, trong đó có 2 cảnh sát mà cô Tapur nói là các người hùng thật sự. Không có nhân viên ngoại giao nào của Trung Quốc thiệt mạng trong vụ tấn công hôm 23 tháng 11.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Chính quyền của Tổng thống Trump hạ giảm tầm quan trọng của một báo cáo công bố hôm thứ Sáu, mà trong đó có những cảnh báo nghiêm trọng về tác động của biến đổi khí hậu ở Mỹ. Nhà Trắng nói nghiên cứu này phần lớn dựa trên tình huống cực đoan nhất và không xét tới công nghệ mới và các sáng kiến khác có thể làm giảm lượng phát thải carbon và các tác động của biến đổi khí hậu. Đánh giá khí hậu quốc gia ấn bản thứ tư của một báo cáo được Quốc hội chỉ định thực hiện về biến đổi khí hậu, lưu ý rằng thiên tai do thời tiết gây ra sẽ trở nên phổ biến hơn. Báo cáo được chuẩn bị bởi hơn 300 nhà nghiên cứu tại 13 bộ và cơ quan của chính phủ Mỹ, dự báo rằng những sự kiện đó sẽ trở nên phổ biến và nghiêm trọng hơn nếu các bước không được thực hiện để tránh những thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế, môi trường và sức khỏe con người và sự an lạc trong những thập niên tới. Phát ngôn viên Nhà Trắng Lindsay Walters lưu ý rằng công tác thực hiện bản đánh giá này bắt đầu dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và sử dụng nhiều tình huống tạo lập mô hình để đánh giá các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nhưng báo cáo công bố hôm thứ Sáu theo bà Walters phụ thuộc quá nhiều vào tình huống xấu nhất. Bà cho biết đánh giá khí hậu kế tiếp sẽ được chuẩn bị trong 4 năm tới, sẽ thể hiện một quá trình minh bạch hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào dữ liệu mà sẽ bao gồm thông tin đầy đủ hơn về các tình huống và kết quả tiềm năng. Bà Walters cũng chỉ ra rằng kể từ năm 2005, lượng phát thải carbon dioxide liên quan đến sản xuất năng lượng ở Mỹ đã giảm 14%, trong khi lượng phát thải toàn cầu tiếp tục tăng. Dù điều này đúng, Mỹ vẫn là nước phát thải carbon dioxide lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Chính quyền của Tổng thống Trump đã rút lại một số quy định về môi trường được ban hành dưới thời chính quyền của ông Obama và đã thúc đẩy sản xuất nhiên liệu hóa thạch. Năm ngoái, Tổng thống Trump tuyên bố ý định của ông rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Paris năm 2015, được ký kết bởi gần 200 quốc gia để chống lại tình trạng biến đổi khí hậu. Ông lập luận rằng thỏa thuận này sẽ làm tổn hại nền kinh tế của Mỹ và cho biết rằng có rất ít bằng chứng về lợi ích của nó đối với môi trường. Ông Trump cũng như một số thành viên nội các của ông cũng tỏ ra hoài nghi về khoa học biến đổi khí hậu, nói rằng nguyên nhân của sự tăng nhiệt toàn cầu vẫn chưa được xác định rõ ràng.
Hoa Kỳ hôm 25 tháng 11 đóng cửa khẩu có nhiều người qua lại nhất trên biên giới với Mexico và bắn hơi cay vào quốc gia Nam Mỹ này nhằm đẩy lui các di dân Trung Mỹ. Theo Reuters, chính quyền Mỹ có động thái trên sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng người xin tị nạn sẽ không dễ dàng vào Hoa Kỳ. Quan chức Mỹ được dẫn lời nói rằng cửa khẩu San Ysidro nằm giữa San Diego và Tijuana đã ngưng hoạt động trong vài giờ đồng hồ, làm gián đoạn hoạt động thương mại tại chốt biên giới trên bộ tấp nập nhất ở Tây Bán Cầu. Tình hình trên biên giới mấy ngày qua trở nên căng thẳng sau khi hàng nghìn di dân Trung Mỹ tới ở tạm trong một sân vận động thể thao ở Tijuana. Hôm 25 tháng 11, cảnh sát Mexico đã giải tán một trong các cuộc biểu tình xảy ra hàng ngày, khiến nhiều người chạy tới biên giới Mỹ. lực lượng bảo vệ biên giới của Mỹ đã bắn hơi cay để ngăn chặn các di dân và cùng với Mexico triển khai trực thăng để kiểm soát tình hình. Chính phủ Mexico sau đó cho biết đã giành lại quyền kiểm soát khu vực biên giới sau khi gần 500 di dân tìm cách băng qua Mỹ một cách đầy bạo lực, đồng thời tuyên bố sẽ ngay lập tức trục xuất bất kỳ người Trung Mỹ nào tìm cách xâm nhập vào Hoa Kỳ trái phép. Trong những tuần qua, Tổng thống Trump đã bày tỏ lo ngại khi đoàn người Trung Mỹ tiến tới biên giới giữa Mexico với Hoa Kỳ và nhiều người dự tính sẽ xin tị nạn khi vào được Mỹ.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm thứ Bảy kêu gọi Hồi giáo toàn thế giới đoàn kết chống Mỹ thay vì trải thảm đỏ cho bọn tội phạm. Washington hồi tháng 5 đã tái áp đặt các chế tài đối với Tehran sau khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi một thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015 với Iran mà theo đó các chế tài được dỡ bỏ. Khuất phục trước phương Tây do Mỹ cầm đầu sẽ là phản bội tôn giáo của chúng ta và các thế hệ tương lai trong vùng này, ông Rouhani phát biểu tại Hội nghị quốc tế về sự đoàn kết Hồi giáo ở Tehran trong một bài diễn văn được chiếu trực tiếp trên truyền hình nhà nước. Chúng ta có sự lựa chọn trải thảm đỏ cho tội phạm hoặc chống lại sự bất công và trung thành với đấng tiên tri của chúng ta, Kinh Koran và Hồi giáo của chúng ta, ông Rouhani nói, dường như nhắc tới Ả Rập Saudi và các quốc gia vùng vịnh khác có quan hệ mật thiết với Washington. Iran và Ả Rập Xê Út là hai đối thủ trong khu vực đã ủng hộ các bên kình địch trong các cuộc xung đột ở Syria và Yemen và các phe phái chính trị khác nhau ở Iran và Lebanon. Chúng ta sẵn sàng bảo vệ lợi ích của người dân Saudi chống lại chủ nghĩa khủng bố, hành vi gây hấn và các cường quốc. Và chúng ta không đòi 450 tỷ đô la để làm điều đó, ông Rouhani nói, đề cập đến các thương vụ vũ khí của Ả Rập Saudi với Mỹ.
Lãnh đạo Liên hiệp châu Âu hôm 25 tháng 11 đã thông qua thỏa thuận Brexit lịch sử với Thủ tướng Anh Theresa May. Theo AFP, họ cũng đồng thời cảnh báo các nghị sĩ vẫn còn phản đối ở London rằng đây là thỏa thuận tốt nhất và là lựa chọn duy nhất còn lại. Các lãnh đạo EU họp bàn tại một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ở Brussels cũng bày tỏ sự đau buồn về cái kết thảm sau 4 thập kỷ Anh là thành viên của EU. Họ cũng nhấn mạnh rằng các khoản rút khỏi Liên hiệp châu Âu của Anh giờ đã được ấn định. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker được AFP trích lời nói rằng đây là thỏa thuận duy nhất còn lại. Ông cũng cảnh báo rằng những ai nghĩ rằng họ sẽ đạt được thỏa thuận tốt hơn bằng cách bác bỏ thỏa thuận này, họ sẽ thất vọng. Thỏa thuận trên giúp Anh chuẩn bị cho quá trình rút khỏi EU vào ngày 29 tháng 3 năm 2019 và mở ra tầm nhìn cho mối quan hệ đối tác gần gũi nhất có thể sau đó. Nhưng Thủ tướng May hiện đối mặt với thách thức lớn ở Hạ viện Anh, nơi dự kiến tháng tới sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu về thỏa thuận này.
Cảnh sát Pháp đã bắn hơi cay và xịt vòi rồng để giải tán những người biểu tình bạo lực ở Paris hôm thứ Bảy, khi hàng ngàn người tụ tập ở thủ đô và xa hơn, và dựng các chướng ngại vật chắn đường để bày tỏ sự tức giận về thuế nhiên liệu gia tăng. Hàng nghìn cảnh sát đã được triển khai trên toàn quốc để kiềm chế những cuộc biểu tình kéo dài sang ngày thứ Tám, vốn khởi đầu là những cuộc biểu tình chống tăng thuế, nhưng sau đó biến thành biểu tình phản đối Tổng thống Emmanuel Macron và điều bị xem là thái độ xa rời quần chúng của tầng lớp cầm quyền ở Pháp. Hai người đã thiệt mạng kể từ những vụ việc liên quan tới cuộc biểu tình ngày 17 tháng 11. Những cuộc đụng độ căng thẳng trên đại lộ Champs-Élysées kết thúc vào chiều tà ngày thứ Bảy, AP đưa tin. Cảnh sát đã đối đầu với những người biểu tình đốt những tấm ván ép, cầm những biểu ngữ viết thuế má hãy chết đi và lật úp một chiếc xe lớn. Ít nhất 19 người bao gồm 4 cảnh sát bị thương nhẹ và một người chịu thương tích nặng hơn theo cảnh sát. Ông Macron đã phản ứng trong một dòng tweet với lời lẽ gay gắt, xin trích những kẻ tấn công cảnh sát thật đáng xấu hổ, những người có hành vi bạo lực với các công dân khác thật đáng xấu hổ, không có chỗ cho hành vi bạo lực này ở nước Cộng hòa này. Cảnh sát nói rằng hàng chục người biểu tình đã bị câu lưu vì ném những vật tấn công trong số những hành vi khác. Đến tối, lửa vẫn âm ỉ cháy trên đại lộ Champs-Élysées ở quảng trường Place de la Madeleine. Những chiếc xe gắn máy cháy trơ khung nằm chỏng chơ trên vỉa hè, AP tường thuật. Bộ trưởng Nội vụ cho biết 8.000 người biểu tình đã tràn xuống đại lộ Champs-Élysées vào lúc đỉnh điểm của cuộc biểu tình và có gần 106.000 người biểu tình và 130 vụ bắt giữ trên toàn quốc. Tình trạng bất ổn đang là một thách thức to lớn cho ông Macron. Tỷ lệ ủng hộ dành cho ông đã giảm mạnh trong các cuộc khảo sát ý kiến. Nhà lãnh đạo này, người đã lên nắm quyền với tỷ lệ ủng hộ cao, chỉ mới năm ngoái là tâm điểm của cơn thịnh nộ của những người biểu tình áo khoác vàng. họ cáo buộc ông, một người có lập trường trung dung, ủng hộ giới doanh nghiệp, là dửng dưng trước những vất vả của người dân Pháp bình thường.
Nga hôm 25 tháng 11 đã dùng tàu chở hàng lớn chắn dưới một cây cầu do Moscow kiểm soát để chặn ba tàu hải quân của Ukraine tiến vào biển Azov. Theo Reuters, quan chức hai nước đã cáo buộc nhau có hành vi khiêu khích. Một thỏa thuận song phương đã cho phép cả hai nước được quyền sử dụng vùng biển giữa hai nước và nối với biển Đen qua eo biển Kerch. Nhưng căng thẳng ở biển Azov leo thang kể từ khi Nga sát nhập vùng Crimea của Ukraine gần đó năm 2014. Moscow có thể kiểm soát việc tiếp cận giữa biển Azov và biển Đen sau khi xây một cây cầu bắc qua eo biển Kerch giữa Crimea và miền nam nước Nga. Reuters dẫn lời một nhân chứng cho biết đã trông thấy một tàu hàng lớn chặn dưới cầu và hai chiếc chiến đấu cơ Sukhoi Su-25 bay trên đầu. Truyền hình nhà nước Nga cũng đưa tin rằng các trực thăng chiến đấu cũng được triển khai tới khu vực này. Moscow cáo buộc tàu hải quân Ukraine tiến vào lãnh hải Nga một cách trái phép. Trong khi đó, hải quân Ukraine cáo buộc tàu tuần duyên Nga hành động một cách khiêu khích và trái phép.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Chùa Tam Bảo là ngôi cổ tự gắn liền với lịch sử phát triển nhiều thăng trầm của vùng đất Hà Tiên. Chùa được triều đình nhà Nguyễn ban biển sắc phong nên còn được gọi là Sắc Tứ Tam Bảo Tự. Chùa do Tổng trấn Mạc Cử dựng vào năm 1730 để có nơi chốn cho người mẹ của ông tu hành trong những năm cuối đời. Chùa đã được trùng tu nhiều lần, bà Diệu Huyền, người dân địa phương kể.
Hồi xưa còn thời ông Mạc Cử là mà ông cất cái ngôi chùa này cho mẹ ông ở đây tu đó. Và nghe đâu là cũng mấy trăm năm về trước thì mình đâu có rành đâu. Mình chỉ nghe lại thôi. Thì mình biết nó vậy thôi chứ mình không biết nữa.
Vốn là hậu dinh của Tổng trấn Hà Tiên, chùa Tam Bảo đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử. Sư cô Như Thảo, tu sĩ chùa Tam Bảo cho biết.
Phía nguyên cái chùa Tam Bảo này là cái hậu dinh của vua của ông Tổng trấn Mạc Cử ngày xưa.
Tu hành được một thời gian, mẹ của Tổng trấn Hà Tiên từ trần, Mạc Cử cho đúc một đại hồng chung để cúng và nghe tiếng chuông mà tưởng niệm mẹ hiền. Con trai ông Mạc Cửu là Mạc Thiên Tích đã nhân tiếng chuông chùa này làm bài thơ Tiêu Tự Thần Chung, mô tả về tiếng chuông ngân vang ở cảnh chùa tịch mịch. Thi phẩm này nằm trong chuỗi 10 bài thơ nôm lấy tựa chung là Hà Tiên Thập Cảnh Ngâm Khúc, sư cô Như Thảo kể.
Làm một 10 bài thơ kêu là Thập Cảnh Hà Tiên, thì trong đó có một bài thơ tên là Tiêu Tự Thần Chung. Thì ý cái bài thơ đó muốn diễn tả là đêm khuya thanh vắng nghe cái tiếng chuông của một cái ngôi chùa tên là chùa Tiêu, thì làm cho cái tâm hồn con người ta giống như là được thanh thoát, có thể cởi bỏ những cái phiền não u uất của trong lòng mình xuống, mọi thứ đều xuống, bỏ xuống hết. Thì trong nội dung cái bài thơ như vậy, nhưng mà thành ra ai cũng mặc nhiên, tại vì nếu mà ở đêm khuya mà nghe được một cái tiếng chuông như vậy thì chỉ có một cái ngôi chùa lớn và một cái chuông lớn nhất. Thành ra là ai cũng mặc nhiên coi cái chùa Tam Bảo này là cái ngôi chùa Tiêu ở trong cái thập cảnh Hà Tiên.
Đời trụ trì đầu tiên của chùa Tam Bảo là Hòa Thượng Ấn Hạ, cũng là vị Hòa Thượng khai nguyên cho Phật giáo xứ Hà Tiên, sư cô Như Thảo kể tiếp.
Đây là giống như một cái hậu viên, vì vậy nó giống như nó được bao bọc ở một cái vách tường. Thì cái vách tường của ở phía trong tường có giống như còn giữ lại là đã hơn 300 năm rồi.
Sắc Tứ Tam Bảo Tự nổi tiếng với Tiêu Tự Thần Chung còn chịu đựng những biến cố thời cuộc về sau. Kiến trúc chùa hiện nay do Hòa Thượng Phước Ân, dòng Lâm Tế đời thứ 40 cho trùng tu vào năm 1930 và cho trồng một số cây sao giờ đã thành cổ thụ.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, tức là 10:30 tới 11:00 sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ. Mùa này ở Washington DC là cùng giờ với Việt Nam, chỉ cách nhau đúng 12 tiếng mà thôi. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp livestream trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Trong lúc chúng tôi thực hiện chương trình này từ thủ đô Washington DC, chúng tôi sẽ nhận tất cả những câu hỏi, những thắc mắc của quý khán thính giả khắp nơi liên quan tới giáo dục Mỹ và du học Hoa Kỳ. Và chúng tôi sẽ gửi tới khách mời của chúng tôi ngày hôm nay là một vị khách mời thường lệ mà chúng ta thường gặp trong các show hàng tuần để giải đáp thắc mắc cho quý vị và các bạn liên quan tới du học Mỹ. Trong suốt những cái chủ đề hàng tuần, chúng tôi đã thực hiện giới thiệu rất là nhiều ngành học khác nhau và ngành học ngày hôm nay rất là hấp dẫn, rất là thú vị. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ rất là thích thú khi mà có thể tìm hiểu về một ngành học mới này ở Mỹ nhé. Bữa nay mình nói về ngành thời trang, một ngành rất là thời thượng và rất thịnh hành và cũng như là cũng rất là nhiều người quan tâm. Sau những cái chương trình mình giới thiệu về những cái ngành khó khăn hơn như là kiến trúc, nha khoa, ngành y, ngành dược v.v. thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về ngành thời trang với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay. Giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Và như thường lệ thì ông sẽ tới với chúng ta để giới thiệu ngành học mới cũng như trả lời những thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan tới ngành học này cũng như là không liên quan. Thưa giáo sư, chúng ta có thể bắt đầu ngay chương trình và dạ, giáo sư không, bữa nay chắc là không cần phải nghe tai nghe đâu, tại vì Trà My đã có tai nghe sẵn sàng ở đây và sẽ nhận câu hỏi mình trên trực tiếp trên livestream. Giáo sư sẵn sàng chưa ạ?
Vâng, vâng.
Dạ, chương trình trực tiếp thì quý vị và các bạn có thể trả lời thắc mắc ngay, là gửi ngay câu hỏi và giáo sư trả lời ngay. Dạ, xin mời giáo sư nhích lên một chút xíu nhé. Dạ vâng, ngành thời trang là một trong những ngành mà ở Việt Nam người ta cũng rất là quan tâm, thưa giáo sư. Nhưng mà không phải là nói thời trang là nói thiết kế thời trang không, mà có thể là có nhiều cái lĩnh vực khác trong cái ngành thời trang này. Thì trước tiên ở Mỹ khi mà nói tới ngành thời trang đó, thì họ học, họ đào tạo những gì? Có phải chỉ thiết kế thời trang không hay là có cái gì khác nữa, thưa giáo sư?
Vâng, thì theo cô Trà My nói là hôm nay chúng ta sẽ nói về thiết kế về thời trang, thì cái ngành này cũng là rất là thú vị ở nước Mỹ, tại vì có nhiều người họ rất là thích học về ngành này. Tại vì cái thứ nhất họ thấy là người ta nói rằng là cái ngành thời trang này không có bao giờ bị lỗi thời hết. Có nghĩa là khi nào cũng có in style.
Thời nào thì, cũng có thời trang của thời đó.
Thì trước tiên là người ta hỏi rằng là cái ngành thiết kế thời trang là cần những cái yếu tố như thế nào. Thứ nhất là các bạn muốn học về chương trình thiết kế thời trang thì chúng ta phải thích về nghiên cứu về những xu hướng về thời trang. Thì cái yếu tố đầu tiên là các bạn phải thích về những cái ngành thời trang. Khi vào những cái lớp học hay là những cái chương trình mà chúng ta sẽ nói sau này, chương trình về những cái bằng cấp của thời trang, thì cái yếu tố đầu tiên là các bạn phải yêu thích về cái ngành thời trang, muốn nghiên cứu về cái xu hướng của cái thời trang trong tương lai. Và những yếu tố là như thế nào, các bạn phải hiểu học về những cái bây giờ trong thế kỷ thứ 21 thì cần về computer rất là nhiều,
yeah.
Về computer aided design, là CAD design, để cho giúp đỡ các bạn trong cái vấn đề design, có nghĩa là thiết kế. Và ngoài ra thì người ta dạy về những cái phương pháp về màu sắc, về vải vóc. Và nhiều người họ nghĩ rằng là làm về ngành thiết kế thời trang là phải may, cái đó là sai. Nhiều người họ làm về fashion design mà họ chưa bao giờ phải may cái gì hết. Họ chỉ biết về phương pháp, về cái cách thôi. Và khi họ hướng dẫn thì là người ta sẽ may cho họ. Yeah. Nhiều người họ cứ hiểu lầm là phải
có ngày
phải
may.
Biết, phải ngày may không. Ngày may là một trong những cái chương trình mà để mà thiết kế trong cái ngành fashion design. Có nghĩa là không cần phải biết may móc, nhưng mà có cái điểm chính là có cái đầu óc sáng tạo. Suy nghĩ về cái vấn đề xu hướng về fashion design thì và phải cần sự nghiên cứu và biết là cái thời kỳ này có những cái xu hướng như thế nào để mà áp đứng được cho những cái nhu cầu của quần chúng đó. Và ngoài ra nó cần có những cái yếu tố rằng là các những người mà lo về thiết kế về vấn đề mà thời trang đó thì phải cần tiếp xúc với tất cả những người rất là nhiều. Bởi thế cái vấn đề truyền thông về communication vừa viết vừa nói rất là quan trọng. À, nhiều người mà nghĩ rằng làm fashion design mà không có sự khả năng về tiếp xúc á, thì cái vấn đề đó là cái một cái điểm yếu.
Như vậy giáo sư nói sơ sơ, Trà My có thể hiểu rằng là học về thiết kế thời trang ở Mỹ hoặc là học về ngành thời trang ở Mỹ không đơn giản, không chỉ là vẽ, không chỉ là đúng thiết phải. Kế sáng tạo, mà nó yêu cầu đòi hỏi những cái khả năng về giao tiếp, về ứng xử, về truyền thông, về quảng bá
rất
sản phẩm
nhiều.
Rất là nhiều.
Khi tôi nghiên cứu về cái ngành này thì thấy rõ ràng là không phải theo người ta nghĩ rằng chỉ biết may vá mà thôi. Cái chuyện may vá là cái vấn đề là đương nhiên rồi, nhưng mà phải có người phải thiết kế ra đã, rồi những cái mốt, những cái thời trang như thế nào đúng thì những người may vá họ mới hoàn thành những cái product đó, những cái sản phẩm đó. Thì khi những người design là họ phải bắt đầu từ lúc làm design cho đến khi mà bán những cái sản phẩm đó họ phải dính líu vào những cái chuyện gọi là thương lượng về vấn đề giá cả, hay là làm việc với những cái company mà mình mà không có cái khả năng về tiếp xúc thì cái chuyện đó là một cái chuyện lỗi lầm rất lớn. Nhiều người chỉ nghĩ rằng là làm design chỉ ngồi trong phòng thôi, cái đó là sai. Có nghĩa là cái cách suy nghĩ trong quá khứ, trong tương lai là những người đó là họ giống như là họ phải lo về vấn đề design, nhưng mà họ phải người là promoter, là phải
quảng bá
về những cái sản phẩm nữa. Còn không thì nếu mà mình làm ra mà mình không có bán được cho cái hãng nào, hay là không thu hút được cái sự của khách hàng thì cái nó không tốt.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy là nói về ngành thiết kế thời trang ở Mỹ thì có quá nhiều chuyện để học. Nhưng mà bây giờ một cái bạn trẻ đang ở bậc trung học ở cấp 11, 12 ở Việt Nam mà đam mê ngành thời trang và muốn theo đuổi ngành thời trang này mà muốn đi du học Mỹ nữa. Thì thưa giáo sư, câu hỏi của bạn sẽ là những lĩnh vực học tập nào giúp tôi có thể theo đuổi ngành thời trang, nhất là đi du học Hoa Kỳ, thì giáo sư có câu trả lời như thế nào?
Vâng, một cái hiểu lầm là khi mà người ta nói về thời trang là người ta nghĩ đến ở ballet là Paris hay là Milan ở Ý. Nhưng mà New York là cái thành phố nữ ước, là một trong những cái trung tâm về thời trang rất là lớn. Bởi thế khi các bạn hỏi rằng là ngoài những cái nước giống như là nước Ý hay là nước Pháp, thì Mỹ là một trong những cái trung tâm rất là giỏi về vấn đề thời trang. Và cô hỏi rằng là bây giờ muốn đi học thì như thế nào, thì chúng tôi đã nói rằng là các bạn phải có cái khiếu về cái đó. Và cái thứ nhì là cái cách mà xin đi học thì cũng giống như các ngành khác mà thôi. Ngoài ra, theo sự nghiên cứu của tôi thì cái ngành này nó chỉ có học đến mức tối đa, có nghĩa là thạc sĩ mà thôi, không có lên cao tiến sĩ như các ngành khác. Và ít khi cũng lên đến thạc sĩ lắm, có nghĩa là cử nhân là đủ rồi. Đó, thì theo cô vừa mới hỏi xong là trong những cái chương trình du học ở Mỹ thì có những cái chương trình về cái ngành nghề như thế nào. Thì đầu tiên các đại học cao đẳng có cái chương trình 2 năm. Cái chương trình 2 năm thì huấn luyện cho các sinh viên để có những cái đạt được những cái yếu tố để khi đi ra làm bắt đầu để phụ trợ vào trong những chương trình về fashion design. Thì những cái chương trình đó thì chỉ 2 năm mà thôi. Và thường thường đi ra là mình chỉ làm phụ tá cho người ta thôi, làm giúp cho những người mà fashion designer sau này họ làm việc thì họ cần cái sự giúp đỡ. Thì những người này họ phụ tá qua, assistant qua những cái nhu cầu của trong cái ngành thiết kế về thời trang. Thì có nghĩa là các người này họ phải hiểu về cách sử dụng về các máy tính để mà trong cái vấn đề design nó tốt hơn. Và ngoài ra, những người này họ cũng có học những cái yếu tố về sự thương mại về cái ngành design để mà giúp đỡ cho những người người chủ đó. Thì cái chương trình này rất là ngắn gọn, có nghĩa là chỉ 2 năm mà thôi. Các bạn vô học những cái lớp học xong rồi tìm ra cái bằng 2 năm. Nhưng mà nếu mà học tiếp thêm nữa thì có những cái trường đại học cao đẳng họ có ký giao kèo với những cái trường đại học lớn, thì các bạn có thể lên học chương trình cử nhân 4 năm. Thì chương trình cử nhân 4 năm thì 2 năm đầu thì cũng giống như những cái sinh viên khác. Tổng quát thì chương trình nó gọi là Bachelor of Fashion Design. Thì 2 năm sau thì các bạn có cái cơ hội đi sâu vào những cái yếu tố mà cần thiết cho cái ngành thiết kế về thời trang. Thì những cái đó chúng ta đã nói rồi, là qua những cái yếu tố rằng là cái sự hiểu biết về về màu sắc rất là quan trọng, và những sự những tất cả các loại vải như thế nào. Và ngoài ra cái đó là cái dụng cụ mà thôi, cái những cái vấn đề mà mình cần để mà nhưng mà cái quan trọng hơn đó là học về những cái yếu tố về những quy tắc về quyết định về cái xu hướng của thời trang. Mà nếu mà không có chú trọng cái đó thì mình ra những cái sản phẩm của mình không được thu hút. Đó thì cái đó là ngoài ra người ta cũng có dạy mình những yếu tố thương mại. Tại vì cái business về vấn đề thương mại nó rất là quan trọng cho cái ngành thời trang. Không những mình chỉ đưa ra những cái sản phẩm rất là tốt, nhưng mà làm sao mình kiếm cách để mình giao thiệp với tất cả, làm sao để cho, ví dụ bây giờ cái vấn đề mà giá cả mà thôi. Nếu mà cái thời trang mà nó không được định giá, tại vì thời trang là cái sự xuất phát, những sự gọi là production, nó có nghĩa là sáng tạo ra những cái sáng tạo về ngành fashion, mà mình không có đặt được cái giá đúng, giống như nhiều người họ đặt giá sai. Ví dụ làm ra những cái áo rất là rẻ tiền để mà mình bán cho rất là nhiều người, nhưng cái giá quá đắt thì không có thu hút được quần chúng. Mà nếu mà mình ra những cái sản phẩm cho những người mà họ có tiền rất là nhiều mà cái giá tiền thấp, thì là họ nghĩ rằng cái vấn đề những cái sản phẩm đó không có giá trị. Đó thì khi mà làm ra rồi thì mình phải có cái đầu óc rằng là cái sản phẩm này cho những người nào trong cái quần chúng. Đó thì để đạt được đúng cái giá, đôi lúc cái giá nó quyết định được là nhiều người họ nghĩ rằng là cái giá đắt thì là mới tốt. Đó thì mình phải biết được là cái tâm lý của những người mà tiêu thụ về những cái sản phẩm của mình. Đó, cái đó rất là quan trọng.
Và cả học về phân tích thị trường, đánh giá
và làm việc với tất cả các đại học. Và ngoài ra tôi đã nói rằng là người ta dạy về cái cách, những cái về cách mà truyền thông của mình, về communication, để mà mình biết cách là vừa viết mà vừa tiếp xúc verbally, để mà mình thuyết phục cho người ta, để người ta thấy rằng là những cái sản phẩm của mình rất là tốt cho cái thị trường.
Tức là họ dạy mình cả khả năng là truyền đạt thông tin bằng lời nói, bằng diễn thuyết, là bằng qua những cái bài văn, bài viết để mà giới thiệu sản phẩm của mình, chứ không phải là học thời trang chỉ biết vẽ thôi,
biết
mà
vẽ
phải
mà
biết
thôi.
Viết nữa, biết nói.
Đó là cái vấn đề suy nghĩ rất là rất là không có được sâu lắm trong cái ngành này.
Thưa giáo sư, lúc này canh Thái hỏi giáo sư là làm thế nào để qua Mỹ học ngành thời trang nhanh và rẻ.
Đương nhiên thì cái đó là nó quan trọng là các bạn phải biết cái cách nạp đơn để đi xin du học như thế nào. Mặc dù đây là cái ngành thời trang, nhưng mà những cái ngành khác cũng giống như cái ngành thời trang mà thôi. Ngành thời trang thì cũng giống những cái thủ tục để mình xin đi học ở Mỹ thì cũng giống như những cái chương trình học khác mà thôi. Thì trước đây chúng ta đã nói về những cái cách thức. Trước tiên các bạn phải có đủ khả năng về tài chính để xin cái F1 visa. Thì xin qua thường những cái dạng về Bachelor of Fashion Design, là cử nhân về thiết kế thời trang. Thì thường nó nằm trong những cái chương trình đại học giống như chương trình khác. Thì các bạn cũng phải thỏa mãn về điểm anh văn. TOEFL là phải bao nhiêu điểm, thường từ 80 cho đến 85. Có nhiều trường họ đòi hỏi đến 90 điểm. Và trường IELTS giữa 6.5 và 7 chấm thì các bạn mới nhận được vào. Ngoài ra chúng tôi đã nói rằng vấn đề tài chính, thì cái đó là đương nhiên, nếu mà muốn qua thì mình có những cái điều kiện đó phải đạt qua. Ngoài ra thì muốn học đi học mà rẻ tiền thì mình phải điều nghiên tất cả những cái trường nổi tiếng ở nước Mỹ rất là nhiều. Thì các bạn coi thì là trường nào cho mình cái học bổng cao nhất. Thì theo tôi biết, mà nếu các bạn mà chưa chắc muốn học cái ngành về thiết kế thời trang thì nên đi học vào 2 năm đầu tiên ở trong những đại học cao đẳng, để mình hiểu rõ rằng là cái nghề này mình có thích hợp hay không. Thì để quyết định được là tại vì cái vấn đề chọn nghề nó rất là quan trọng cho tương lai của bạn. Thì các bạn muốn học rẻ thì cái vấn đề đó ra là mình khỏi, thay vì đi thẳng vào đại học 4 năm thì trả thường cái học phí nó cao hơn, 40.000 cho đến 50.000 một năm. Nhưng đại học, những đại học cao đẳng thì nó thấp hơn, có nghĩa là chỉ còn một nửa mà thôi. Đó là cái cách thức mà đi học rẻ ở Mỹ.
Tức là khởi sự với lại cái bước đầu tiên là vào trường cao đẳng cộng đồng.
Vâng.
Và cao đẳng cộng đồng họ có dạy luôn cái ngành thời trang không giáo sư?
Đương nhiên, chúng ta đã nói về cái associate degree là bằng 2 năm đó. Các bạn phải thử vào chương trình đó, thường thứ nhất đó, dễ vào hơn. Nếu mà mình so sánh với các đại học thì vào những trường đại học cao đẳng cộng đồng thì dễ hơn, và ngoài ra thì học phí rẻ hơn. Và ngoài ra cái chuyện quan trọng hơn là mình phải biết rõ rằng là mình có đủ khả năng để học cái ngành này hay không, hay là mình muốn làm việc trong cái ngành này hay không.
Vâng. Và tức là sau 2 năm đó các bạn có thể học tiếp 2 năm còn lại ở
vâng,
đại
vâng.
học.
Và thường thường tất cả các đại học cao đẳng cộng đồng thì họ có những cái giao kèo với những đại học lớn. 4 năm thì các bạn học 2 năm xong thì tự động chuyển qua học 2 năm tiếp, học chương trình cử nhân.
Vâng, tức là mình rút ngắn được 2 năm đầu.
Vâng.
Tức là thay vì vào thẳng đại học 4 năm nó vừa khó khăn
vâng,
hơn,
vâng.
nó vừa tốn kém hơn thì 2 năm đầu mình hơi rút ngắn thời gian và rút ngắn.
Đó là cái cách thức nếu mà tất cả các đại học họ cho cái học bổng giống nhau. Nhưng mà nhiều lúc mình có thể vào những cái đại học 4 năm mà nếu mà họ cho học bổng nhiều hơn, nếu so sánh trước sự tổng cộng về học phí thì mình nên lựa chọn cái đại học hơn. Đó, tùy theo cái trường hợp.
Vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi tiếp theo là cơ hội xin việc ngành thiết kế thời trang ra sao ở Mỹ?
Rất là khó khăn. Tại vì cái thứ nhất, nếu các bạn chỉ học 2 năm mà thôi thì có thể ra đi kiếm việc dễ hơn. Có nghĩa là mình phụ tá cho các người làm về fashion design thì dễ, hay là làm những cái hãng lớn. Nhưng mà nếu các bạn đã học ra 4 năm hay học ra thạc sĩ thì thường thường là mình phải tự lập ra, tự lập lấy, và thường thường là mình tự design và có những cái portfolio, mình đi gặp những cái hãng lớn thì mình có thể giao kèo, ký giao kèo với người ta. Bởi thế cái vấn đề mà làm việc ở Mỹ về ngành fashion design rất là khó, tại vì không có ai bắt đầu trả tiền cho mình để mình design. Mình phải có vốn liếng để mình bỏ vào, mình thiết kế trước. Mà nếu mà được rồi á, mà trúng rồi đó thì rất là tốt. Nhưng mà thường thường 100 người nộp thì chỉ có 1 người nộp được mà thôi. Thì 99 người kia không có việc làm. Thì thú thật với bạn là coi như là các bạn hỏi, câu hỏi này thì tôi nói rõ ràng là so sánh với những cái ngành professional degree khác, những cái ngành nghề giống như là kỹ sư hay là về kiến trúc sư thì thường thường ra có những hãng họ mới. Nhưng mà thường thường là fashion design là ra mình tự là lập lấy cái hãng riêng của mình, consultant, hay là mình phải có đủ tiền để mình đầu tư vào những cái project để mình vẽ xuống, rồi mình lúc đó có cái tác phẩm rồi thì mình mới bán được. Trong thời gian trước khi đó và đến khi tác phẩm thì không ai trả lương cho mình. Thì thường thường là cái đó là cái khó khăn nhất.
Vâng. Thưa giáo sư, mà nếu trong trường hợp mà mình ra trường, mình muốn đi vào một công ty lớn để làm, lấy kinh nghiệm, cơ hội cạnh tranh cũng rất là khó khăn.
Rất là khó khăn. Tại vì ít khi lắm, thường thường fashion designer, họ người nào cũng có cái hãng riêng của họ. Mà nếu mà học 2 năm thì vào phụ tá thì có thể học việc nó dễ hơn. Nhưng mình học đến cử nhân hay là thạc sĩ rồi, thường thường là mình có đủ khả năng để ra tự lập lấy. Và cái tự lập lấy là nó có những cái sự risk, có nghĩa là mình không biết là những cái sự rủi ro, có nghĩa rằng là nếu mình ra được những sản phẩm nó tốt mà được một cái hãng lớn họ mua thì là cái chuyện đó là tốt. Nhưng mà đâu phải là người nào cũng được đâu.
Thưa giáo sư, như vậy thì cái cơ hội cạnh tranh để mà tồn tại, để mà tạo dựng được danh tiếng trong cái ngành thời trang ở Mỹ cũng khó
rất là khó khăn. Mà không phải là chỉ ở Mỹ mà tất cả trên thế giới, tại vì 100 người học, thường thường tí dụ kỹ sư chẳng hạn, tí dụ học 100 người thì ra thì thường thường có việc khoảng 6-70 người là thường lắm, hay là cả 100 người. Tại vì nhiều hãng họ có cái nhu cầu về cái ngành kỹ thuật rất là nhiều. Nhưng cái fashion design là cái xa xỉ phẩm, tùy theo. Nếu mà mình không có giỏi thì người ta không mướn mình. Đó, thì mình phải nghĩ rằng là biết là cái sự cạnh tranh. Nhưng mà nếu mà thành công thì thành công rất là lớn với những người design ở nước Mỹ hay là ở những nước khác.
Vì mình thấy cái cơ hội cạnh tranh nó khốc liệt như vậy thì chắc chắn cái tương lai nghề nghiệp nó cũng phải rất là xứng đáng. Cái nghề thời trang ở Mỹ mà ra nghề đó giáo sư, lương mình có thể nói trung bình bắt đầu từ khoảng bao nhiêu thế bao nhiêu?
Theo tôi biết thì thường thường cử nhân thì khoảng trước tiên là nếu mà mình chỉ học 2 năm đi làm thôi đó thì có hãng nó mướn mình. Thì thường thường trung bình khoảng 40-50 nghìn đô la một năm. Nhưng mà nếu mà đi về ngành cử nhân và ngành thạc sĩ thì tôi đã nói rằng là không ít khi cái hãng nào mà họ mướn mình làm. Bởi thế nói về cái lương thì khó khăn. Nhưng mà học thạc sĩ nó có chương trình, ví dụ về production design hay là production study, thì cái đó là không phải là về cái fashion design, nhưng mà những người đã học về cái cách điều hành về cái ngành đó thì thường thường những cái người đó họ có việc dễ hơn. Nếu mà học không phải học thẳng vào cái fashion design mà làm sao mà học về cái cách mà để mà đưa cái những cái tác phẩm ra để mình bán được và đó. Thì cái đó là về cái vấn đề business rồi, yeah. Không phải là đó. Thì thường là trung bình thì khoảng đâu 70-80 ngàn đô la một năm cho những người làm việc đó.
Wow, dạ. Thưa giáo sư, mình cho mình hỏi câu hỏi của Hà Huỳnh. Hà Huỳnh là mấy năm học mới tốt nghiệp được ngành thời trang ở Mỹ?
Thường thường thì bằng 2 năm là bằng associate degree, thường thường là chỉ 2 năm mà thôi.
Yeah.
Và nếu cử nhân là 4 năm. Và thạc sĩ thường thường là 5 năm đến 6 năm tổng cộng. Có nghĩa là 2 năm sau khi cử nhân.
Có nghĩa là cử nhân 4 năm nữa.
Vâng. Và có nghĩa là thạc sĩ thường thường học thêm 1 năm hay là 2 năm nữa mà thôi.
Dạ, vâng.
Và ở Mỹ ít có cái về ngành đó. Thường thường thạc sĩ là ở Ý với lại ở Pháp nhiều hơn.
Ở Mỹ thì cái ngành rất là thời trang thì họ không có đào tạo cả.
Họ học đến cử nhân mà thôi.
Dạ vâng.
Cử nhân là cao lắm rồi.
Dạ. Thưa giáo sư, đó là câu hỏi về... thời gian học. Bây giờ câu hỏi về học phí.
Học phí thì nó thường thường những chương trình mà học về fashion design không phải là chỉ vào ngay đầu tiên. Nếu mà học 2 năm đầu mà một cái đại học cao đẳng cộng đồng thì chúng ta đã nói rằng là tương khoảng đâu là 20 ngàn đô la một năm mà thôi.
Yeah.
Và cái đó là không có học bổng.
Yeah.
Và nếu mà học 4 năm thì giống như những cái ngành khác chúng ta đã nói trong quá khứ là những trường đại học 4 năm thì thường cái học phí thường thường khoảng đâu 45 ngàn cho đến 50 ngàn đô la
một năm.
Và thường thường có học bổng thì tối thiểu cũng phải được 10-20%, có nhiều người có đến 60%. Học thạc sĩ thì thường là cũng là tương tự như vậy, khoảng 50 ngàn đô la
một năm.
Vâng.
Câu trả lời của giáo sư thì cũng trả lời luôn cho bạn, một cái người bạn ở đây hỏi về cái tiền đi học ở Mỹ đó, trung bình là phải tốn bao nhiêu tiền mới đi du học được.
Thì chúng ta đã nói trong quá khứ là nếu các bạn qua đi học về chương trình cao đẳng cộng đồng là 2 năm thì học phí 20 ngàn, và tiền chi phí để mà ăn ở là room and board khoảng 12 ngàn nữa, là 32 ngàn. Nếu mà học chương trình 4 năm thì thường là 50 ngàn cộng với thêm 12 ngàn là 62 ngàn đô la
một năm.
62 ngàn đô la một năm.
Nhân cho 4.
Thường thường chương trình cao học từ cấp thạc sĩ cho đến tiến sĩ thường thường là có những chương trình hỗ trợ nên các bạn không có trả tiền nhiều như vậy.
Nếu các bạn xuất sắc.
Xuất sắc.
Đó là câu hỏi chung ở đây, là nói về đi học Mỹ đó thì cần chuẩn bị bao nhiêu tài chính.
Vâng. Và có mình phải chứng minh được là gia đình mình trả được trong 4 năm tới.
Dạ vâng. Đó là để mà vượt qua được cái khâu gọi là phỏng vấn visa.
Vâng.
Thưa giáo sư, bây giờ mình nói về ngành thời trang nhé. Một người bạn trẻ muốn theo đuổi ngành này, họ thắc mắc là có cần bắt buộc tôi phải có năng khiếu về hội họa, vẽ, mỹ thuật thì tôi mới được một trường ở Mỹ nhận vào ngành học này.
Đương nhiên thì chúng ta nói rằng là nếu mà muốn thành công trong ngành này, trước tiên mình phải có những cái kỹ năng giống như là có khiếu vẽ, có cái cách dùng máy tính để mà thiết kế. Thì trong cái thời gian đi học ở cấp 3 ở Việt Nam, nếu các bạn có những cơ hội để làm ra những cái luận án hay những cái chương trình mà liên quan đến về thời trang thì cái đó là có nhiều điểm hơn là khi mà những bạn khác không có. Thì nếu các bạn đã trù, nếu mà bây giờ học còn đang học lớp cấp 2 hay cấp 3 mà muốn đi học thời trang ở Mỹ, thường thường ở bên này nó gọi là có cái portfolio, thì các bạn đi đâu thì các bạn đưa ra một cái bản vẽ, thì cái thời gian học cấp 2 đã vẽ như vậy, đã được những cái giải thưởng như vậy, cấp 3 mình đã vẽ ra những thời trang như vậy. Không phải chỉ vẽ cho những thời trang đắt tiền là họ thích, nhưng mà ăn thua là vấn đề thời trang là được thu hút rất là nhiều, tại vì cuối cùng là mình vấn đề tiền lời, cái đó quan trọng. Nếu mà mình đưa ra những cái sản phẩm rất là đẹp mà chỉ có một số người chỉ mua được mà thôi, thì nếu so sánh với những mình đưa ra những cái sản phẩm mà thu hút được rất là nhiều người mà tiền lời nhiều hơn, thì cái đó cái lợi thì những cái hãng họ muốn làm việc với mình hơn về cái đó. Thì trước tiên các bạn là phải có những cái kỹ năng như vậy. Và làm cái portfolio, thì khi mà đi nạp những cái trường đại học ở Hoa Kỳ thì các bạn chứng minh rằng là mình đã có gọi là nghiêm túc về vấn đề mà cái ngành của mình từ lúc đã ở trong cấp 2, cấp 3 rồi. Thì nếu so sánh mình với các bạn khác thì các bạn có nhiều điểm hơn để được nhận vào trong chương trình.
Dạ, nhưng mà không có yêu cầu về bài thi GMAT?
Không có, cái này là tổng, nếu mà so sánh với các chương trình khác, giống như là mình phải học về business, phải thi GMAT cho cái chương trình đó, thì thường thường là SAT là đủ rồi. Nếu mà SAT điểm tốt thì các bạn vào trường những trường đó học được mà thôi.
Tức là năng khiếu toán thì không có
năng khiếu toán không quan trọng hơn là bằng cái năng khiếu về hội họa mỹ thuật.
Vậy ngành thiết kế thời trang hiện nay không thiếu nguồn nhân lực phải không? Theo em hiểu, khả năng cạnh tranh rất cao, như các ngành bên y tế thì luôn cần nhân lực và cơ hội học bổng cũng cao. Vâng. Còn ở Mỹ thì ngành thời trang không thiếu nhân lực.
Không thiếu nhân lực mà có chất lượng cao. Thiếu nhân lực
có chất lượng
về
cao.
Có chất lượng cao.
Vâng.
Nhân lực thì rất là nhiều nhưng mà chất lượng cao thì có thể không có.
Vâng.
Thì nếu các bạn muốn thành công thì mình ra trường nhưng mà phải có cái chất lượng cao, có nó gọi là có cái niche, có cái sự đặc điểm của mình mà không có ai có.
Đó.
Nếu mình làm giống như người ta thì mình không làm được.
Nếu mà các bạn có ưu điểm xuất sắc, rất là tài năng thì dĩ nhiên các bạn có cơ hội.
Đương nhiên.
Thưa giáo sư, bây giờ nói về ngành thời trang thì giáo sư cũng có giới thiệu là không chỉ về thiết kế mà có luôn là quản lý sản phẩm, quản lý sản xuất, rồi làm sao để mà có thể kinh doanh tốt. Thì với từng cái lĩnh vực phân ngành nhỏ trong cái ngành thời trang mà ở Mỹ họ đào tạo đó giáo sư, thì ứng dụng thực tế như thế nào?
Cái thứ nhất là mình phải nghĩ rằng là những người mà làm về thời trang á, họ nghĩ rằng là họ đứng ra họ làm lập hãng, rồi họ tự thiết kế lấy, rồi họ đi bán những sản phẩm đó cho những hãng lớn. Thì cái cách học ra là nếu chú trọng về cái ngành thiết kế về thời trang nhiều hơn những người nghĩ rằng là mình chỉ ra mình giúp đỡ những cái hãng để mà mình bán những cái sản phẩm đó thì nó lại khác, nó có cái business sense nhiều hơn. Thì trong chương trình 2 năm thì nó học rất là ít, nhưng mà từ chương trình 4 năm cho đến chương trình thạc sĩ thì họ đưa ra những cái concentration, là những cái đường hướng đi sau khi mình học 2 năm rồi. Thì người ta hỏi rằng là bây giờ em muốn học về ngành gì, mặc dù trong cái thời trang nhưng mà muốn ra để đi làm thiết kế về thời trang hay là về làm về business, về vấn đề thương mại, về thời trang. Thì cái đó nó quyết định cho những cái lớp học của mình lấy. Thì theo cô nói là những cái yếu tố quan trọng đó nó là nó quyết định cho mình học những cái lớp nào nó quan trọng cho cái ngành nghề của mình. Thường thường sau 2 năm thì các giáo sư hỏi rằng là bây giờ em đã học 2 năm tổng quát về cái ngành rồi, nhưng mà nếu mình đi sâu vào thì có nhiều đường đi sâu vào. Có nhiều người họ chỉ chú trọng về computer aided design, là chỉ dùng computer để giúp đỡ cho vấn đề thiết kế mà thôi. Thì cái đó là việc rất là nhiều. Tại vì mình ai cũng cần về cái đó hết. Hay là mình ra là mình muốn làm chủ để mình làm
một
cái hãng thì là riêng. Hay là cái thứ ba là mình học về cái cách thương mại, cách
quảng bá sản phẩm.
Thì mỗi cái cách nó khác nhau. Nhưng mà nói tổng cộng thì mình phải hiểu hết tất cả. Nó phải dạy cho mình tất cả những nguyên tắc để cho thành công. Cho đến khi mình làm bất cứ trong lĩnh vực nào sau này thì mình cũng hiểu được những người khác thì mình mới có thành công được.
Thưa giáo sư, nếu một người ở Việt Nam đã có cử nhân về ngành thời trang rồi và muốn đi học cao hơn, học thạc sĩ thời trang ở Mỹ đó, thì thì cái đó là một cái điều kiện rất là tốt để họ tiếp tục. Nhưng mà một người cử nhân một ngành khác ở Việt Nam muốn đi theo ngành thời trang mà cấp bậc thạc sĩ ở Mỹ thì có yêu cầu là phải trải qua kỳ thi gì không?
Theo tôi biết thì cái ngành thời trang nó có cái năng khiếu mà nó phải xuất hiện từ cái cấp ở dưới 2 năm và 4 năm. Thì cái chương trình business mà chúng ta nói vừa rồi đó, trong tuần trước đó, thì thường thường á không cần phải cái bằng cử nhân về thiết kế thời trang. Nhưng mà nếu mà các bạn học có cái cử nhân mà không phải trong ngành thời trang thì họ mới đặt câu hỏi rằng là các bạn muốn thích về ngành thời trang mà không có, tại vì cái ngành thời trang nó đặc biệt rằng là một là mình thích, hai là mình không không có thể đổi ý rồi. Với cái business là khi mình đi ra làm rồi thì mình cảm thấy rằng là cần về vấn đề thương mại, về cái đó thì học thêm thì đúng, học thêm tiếp về chương trình thạc sĩ. Nhưng mà về cái vấn đề thiết kế thời trang là cái năng khiếu ngay từ nhỏ. Mà nếu không có cái đó thì học về master, về chương trình thạc sĩ thì họ mới đặt câu hỏi rằng là tại sao từ trước giờ ông không hay là cô không có chú trọng về cái này. Thì thường thường là theo đúng là muốn học vào sâu vào cái ngành về thạc sĩ về thiết kế thời trang thì chúng ta phải có tối thiểu là 2 năm.
Cảm ơn giáo sư. Bây giờ thời gian không còn nữa, một giây cuối cùng, thưa giáo sư, học bổng đối với thời trang thì như thế nào? Học bổng có nhiều không?
Thì đương nhiên nếu mà các bạn may mắn vào những cái trường đại học mà họ muốn chú trọng về đào tạo với những người về thời trang thì có những cái học bổng, mà thì dụ như người design nào mà họ muốn bỏ ra mấy chục triệu để họ làm cái endowment thì nó lại khác. Và thường thường thì tôi thấy cái chương trình thời trang không có học bổng nhiều.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thời gian hết rồi, Trà My xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần tới, tối thứ hai 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn. Cảm ơn giáo sư rất nhiều.
Cảm ơn cô.
Xin hẹn gặp lại
các bạn.
Chương trình trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.